khi gia đình con có đám hiếu mà trong thôn xóm cũng có người mất, gia đình con đọc kinh được mà nhà hàng xóm không đủ duyên để đọc kinh, thì chúng con đọc, con hồi hướng luôn hộ cho nhà hàng xóm ấy thì có được không ạ? Thầy lấy một cái ví dụ này. Bây giờ thì cái đó nó ít thấy nhưng mà cũng vẫn còn, đặc biệt là ở vùng nông thôn khoảng độ 20-30 năm trước các quý vị. Thường là ở nông thôn 20-30 năm trước á, trong một xóm mà mấy nhà gần nhau á, thì cứ có bát canh ngon thì thường hay gì? Hay bê biếu nhau. Không biết các vị ở ngoài này có thế không mà thầy ngày xưa chưa xuất gia là thế đấy. Ví dụ có bát canh cua hay bát canh thịt hay bát canh gì ngon ngon, đem bê biếu nhà hàng xóm một bát. Thì hôm khác nhà hàng xóm có bát canh ngon cũng như thế, mang cũng bang biếu nhà mình như thế. Hoặc là gì, cái xóm nhà thầy ngày xưa thường là gọi nhau gì, nhà nào có hôm nay có canh ngon á, bát canh ngon đó là lạ, tức là mời mấy nhà kia bê cơm ra đây, có thì bê sang cùng ăn. Cái xóm của nhà thầy, cái xóm đồi mít nhà thầy ngày xưa có 3-4 nhà thường hay như thế. Thường là có 3 nhà là gần gũi hay thường ăn cơm với nhau nhất, cái kiểu như thế. Đấy, cứ có canh ngon một cái mà thầy thì thường là các bác các bá cũng hay quý, cho nên là cứ có cái canh gì ngon lại gọi đi sang ăn, hoặc mình có cái gì đó thì ngon ngon lại bảo thì bê sang nhà kia ở bát. Đấy, các vị nghĩ xem, thầy lấy một cái ví dụ qua câu hỏi của Phật tử này. Thế nhà mình có nồi canh ngon, mình nấu, mình bê sang cho hàng xóm, biếu nhà hàng xóm một bát canh ngon. Tình cảm hàng xóm láng giềng hoan hỉ với nhau, thì chúng ta biếu họ bát canh ngon, họ có nhận không? Có dám nhận không? Có. Họ nhận họ ăn có ngon giống như mình ăn không? Có, nhưng mà họ có ít hơn. Nhà chúng ta thì cả một nồi, còn họ thì có một bát thôi. Thì cái việc Phật tử này hỏi ý, trong cái ngày dỗ ngày trả phải ngày gì, nhà mình tụng kinh để hồi hướng cho các cụ gia tiên nhà mình, nhưng trong hàng xóm láng giềng có người mất, mình tụng kinh mình đem hồi hướng luôn cho cái vong linh mới mất kia, nhận được hay không nhận được cũng tùy. Nếu mà họ với chúng ta bình thường lúc còn sống mà có cái sự gọi là đi qua đi lại hoan hỉ với nhau á, chúng ta hồi hướng cho họ, họ nhận được ngay, giống như chúng ta bê bát canh ngon sang biếu nhà hàng xóm thân thiết vậy. Còn tự nhiên cái nhà chúng ta chưa nói chuyện bao giờ, sống với nhau như mặt trăng mặt trời, như chó với mèo ấy, thì bây giờ chúng ta mang tự nhiên hôm nay thì mang bát canh ngon cho họ, nghi ngờ có kiểu nó muốn bỏ thuốc độc để giết cả nhà mình như sao thì chết, họ không nhận nữa, thôi chúng tôi không nhận nữa, thôi thì cảm ơn ông bà, tôi không nhận đâu, thì họ nghi ngờ là chúng ta có khi bỏ thuốc độc để giết cả nhà họ, cho nên không nhận vân vân chẳng hạn. Họ không nhận thì chúng ta mang về có cái gì đâu, đơn giản thế thôi. Hồi hướng thì chúng ta cứ hồi hướng, còn họ nhận được thì cái quý cái tốt, tốt cả cho họ, tốt cả chúng ta. Chúng ta thì hành Bồ Tát đạo được, còn họ thì gọi là có bát canh ngon để ăn, gọi là có chút công đức để hưởng trong khi họ đi xuống dưới suối vàng. Đấy, cho nên chúng ta tu học theo hạnh Phật Bồ Tát thì chúng ta cứ hồi hướng. Các vị biết thầy đi qua, bất cứ đi trên đường, đi qua đám ma nào dọc đường, đi ngang đường dọc thôi, thầy cũng ít nhất cũng phải chỉ được 1-2-3 câu chú vãng sinh cho họ, niệm được vài câu Phật hiệu cho họ, nguyện cho cái vong linh đó sớm được thoát khổ, được vui, sớm lìa khổ được vui, sớm được sinh về cõi lành. Còn họ nhận được hay không là việc của họ, thầy không biết họ nhận hay không. Kể cả đi xe vút qua một cái, mình cũng ít nhất được vài câu niệm Phật cho họ. Đấy, thầy nó tạo thành cái thói quen như thế. Cho nên cũng có thể thế. Cho nên bây giờ mới được nhiều Phật tử như thế. Sao? Có thể nhiều đời nhiều kiếp đi qua thấy Nói có vị có khi có người lại giận, lại dỗi, mai không thèm đến chùa nữa, mai không thèm đến dự khóa tu nữa, vì thầy coi mình như là các vong linh. Xin thưa với chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp trước chúng ta, cái khi chúng ta mất đi chưa được thân người thì cũng là vong linh còn gì nữa, cũng là vong còn gì nữa. Biết đâu nhiều đời nhiều kiếp trước thầy trò có nhân duyên với nhau, hoặc cả duyên các quý vị gieo với thầy, hoặc là thầy gieo với các quý vị, cho nên thầy trò là nhân duyên đắp đổi. Nay các quý vị mới hoan hoan hỉ khi mà ngồi nghe thầy chia sẻ, có khi đến 12 giờ vẫn cứ ngồi. Xin thưa các vị, ở nhà mà đi học chính trị hay là học cái này cái nọ cái kia, ngồi khoảng 45 phút, 50 phút mà các thầy các cô chưa cho ra chơi thì đứng lên ngồi xuống nhấp nhổm ra rồi, tinh thần bực bội, muốn bỏ lớp, bỏ bàn, bỏ ghế, bỏ chỗ ngồi thì đi ra ngoài rồi các quý vị. Nên là ngồi 3 tiếng, hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn gì? Vẫn cứ ngồi. Hỏi muốn ăn cơm chưa, muốn nghỉ chưa? Muốn lắm, vẫn cứ giả vờ chưa ạ. Thầy ghê chưa? Nhưng dù sao thì vẫn gì? Đấy là gọi là cái nhân duyên nữa. Vẫn đấy, bình thường ra bảo muốn nghỉ chưa thì bảo ra, nghỉ rồi. Đấy, nghỉ thôi, vân vân, kiểu thế. Nhưng mà vẫn còn một chút cái nhân duyên, cho nên cho dù muốn nghỉ lắm thì vẫn bảo chưa. Đại khái thế, nó là cái nhân duyên đắp đổi nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy chúng sinh đau khổ, thấy người chết chóc, chúng ta cứ cho 1, 2, 3 câu thần chú vãng sinh, hoặc là niệm mấy câu Phật hiệu để hồi hướng, mong cho họ sớm được thoát khổ, sớm được sinh về cõi lành, vân vân. Như thế tốt vậy. Qua đó thì chiều theo câu Phật tử này hỏi thì chúng ta vẫn có thể hồi hướng, và nên hồi hướng cho những người đã khuất ở trong làng xóm, trong khu phố kia vậy các quý vị. Ý thứ ba, tại sao khi đọc kinh ở tại gia con cứ thấy mọi người đặt đĩa gạo và thành tâm đặt tịnh tài? Ý nghĩa của việc này là sao ạ? Tiền này khi đặt ở tại gia xong, cách tốt nhất là nên làm gì ạ? Nếu không đặt đĩa gạo và tiền thì có làm sao không ạ? Và số tiền làm gì để cho vong linh và cho các Phật tử đến trợ duyên ạ? Và việc đặt gạo tiền ở tại gia có như pháp không ạ? Bởi mọi người đến đọc mà cứ đặt tiền thì thật ngại ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái phong tục tập quán, cái văn hóa, cái truyền thống ở dân gian, nó cũng đem vào trong cái đời sống tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc chúng ta, mà cụ thể là của đạo Phật vậy. Phật giáo truyền bá ở Việt Nam chúng ta biết là gì? Dựa trên cái nền tảng giáo lý của Đức Phật và kết hợp hài hòa với cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái truyền thống của người Việt chúng ta có từ lâu đời, mà tồn tại hơn 2000 năm nay kể từ khi Phật giáo du nhập. Cho nên xin thưa vì phải khẳng định là cái việc mà cúng gạo, cúng muối, cúng cái tiền để vào trong cái đĩa gạo, đĩa muối, trong cái khi cúng cháo, trong cái khi cúng thí thực, hoặc là lúc đi độ đám, vân vân đó, không có ở trong Phật giáo. Mà nó xuất phát từ cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy cái tục là gì? Đi đám ma đó, đặc biệt là ở thành phố, nông thôn bây giờ vẫn có nhau cả. Thường đi qua cầu, qua đò, chúng thường hay bỏ cái mấy cái đồng tiền gì, tiền lẻ với tung tí gạo, tí muối, gọi là để cho, với ông nói là gì, để tung như thế, gọi là hối lộ Diêm Vương, quỷ thần, hoặc là tiền qua cầu qua đò để cho vong linh được qua gì, để đi qua cầu qua đò đấy để cho nó nhẹ nhàng, để cho vong linh đi đến nơi về đến chốn, không bị các oan hồn quỷ thần nó bắt ở ngang ngoài đường. Và đấy cũng là cái gì, cái mong muốn của người thân, của người còn sống với người đã gì đã khuất kia vậy. Hay là chúng ta thấy ở nông thôn, đặc biệt ở các chùa quê, chúng ta thấy có khi có các già các vãi, có người mất mà người theo Phật giáo, hoặc là người chưa quy Tam Bảo, chưa theo Phật giáo, nhưng mà người có người nhà người thân họ là Phật tử, là người hướng Phật, thì chúng ta thấy là các già các vãi ở quê, sau khi trong dân trong làng có người mất, các già các vãi quê đi đến đưa đám, thường hay có cái gì, một cái phướn to, cái gọi là cái cầu á, các Phật tử gọi là bắc cầu á, để đi á, khoảng độ tầm hàng trăm Phật tử hai bên, đi hai bên để cầm cái phướn dài đó, gọi là cái cầu đó. Và khi đi thì các cụ hay đi thì vừa niệm Phật thế vừa hay đọc, cứ qua cái đoạn ngã ba ngã tư gì đó thì các cụ lại vào đây, lại dừng lại một tí, ngã ba ngã tư chính to á, hay là qua sông á, qua chỗ nghỉ đó, lại dừng lại một tí, bảo con bảo cháu đi, con cháu mỗi người bảo ra đó thì bỏ vào đó một cái đồng tiền nho nhỏ, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 gì đó vân vân, tùy theo ai có nhiều bỏ nhiều, ít bỏ ít, mà không bỏ cũng không sao. Nhưng đây là cái văn hóa, cái phong tục, cái tập quán. Rồi là có người thường đi qua những cái nơi để rắc gạo, rắc muối nữa vân vân. Để đây là cái văn hóa truyền thống, cái niềm tin, cái đức tin của người Việt chúng ta. Không phải là trong kinh Đức Phật dạy như thế, nhưng Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta, nó phối hợp hài hòa với cái văn hóa truyền thống của người Việt chúng ta. Cũng giống như thời Đức Phật còn tại thế, nhiều những cái giáo lý của Bà La Môn giáo Đức Phật vẫn sử dụng chứ. Nhiều cái tín ngưỡng, nhiều cái truyền thống của Bà La Môn giáo của Ấn Độ Đức Phật vẫn sử dụng vào, hài hòa giữa Phật giáo và cái văn hóa tín ngưỡng của người dân Ấn Độ khi Đức Phật còn tại thế cho các quý vị. Cho nên người Việt chúng ta cũng thế thôi. Và từ đó chúng ta thấy cái việc mà cúng gạo, cúng muối hay cúng cái đồng tiền, khi cúng chúng sinh, cúng thí thực, hay là lúc đưa đám ma bỏ những cái đồng tiền vào các già vãi trèo đò rồi đi bắc cầu đó, mục đích họ bắc cầu để làm gì? Duy nghĩ là bắc cầu đó để đưa vong linh của người mất từ bến mê bên này vượt qua cái biển khổ sinh tử để sớm được về với Phật. Và khi đó là các cụ này, các cụ ngày xưa thầy cũng hay đi đưa đám mấy lần khi còn ở chùa Ngọc Tân đó, các cụ đi thì bà vãi trưởng hoặc là bà vãi nào mà giọng hay, thuộc nhiều bài kệ, cứ bắt đầu là niệm, ví dụ là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đã kiểu thế. Xong rồi bắt đầu là bắt đầu họ tả, các cụ đấy, những cái cụ đấy phải người giỏi, thuộc nhiều nhiều những cái bài kệ nhá. Ví dụ họ tả về vong, chẳng là tả về vong, chẳng là vong đang ở chốn nào, về đây nghe kinh lễ Phật sớm được siêu sinh. Xong các vái đi theo là A Di Đà Phật, kiểu thế. Đấy, những cái bài kệ kiểu như thế. Ngày xưa thầy đi nghe các cụ kiểu như thế đấy, kiểu như hoặc có đoạn thì trèo thì đi qua suối, qua sông thì các cụ trèo đò, hoặc đi qua gì, qua ngã ba ngã tư thì các cụ gọi hồn bảo vong, vong ơi đừng có vội chơi, đừng có mải chơi, đừng có ấy gì, phải đi thì nhanh nhanh đi theo các vãi, đi theo Phật, theo Bồ Tát, theo theo sư dẫn lộ để sớm về đi nơi an nghỉ của vong, vân vân. Đấy, cứ suốt cuộc đường như thế. Nó đấy là cái văn hóa Phật giáo tín ngưỡng dân gian. Đây là Phật giáo dân gian. Tức là Phật giáo ăn vào trong đời sống của người gì? Đời sống, cái văn hóa của người, người dân. À, xin thưa các quý vị, chúng ta không thể nói đấy là mê tín dị đoan được. Đấy, đấy là cái văn hóa, cái phong tục tập quán của người dân. Cho nên thầy thì thầy, một số nơi các Phật tử, một số chùa của thầy về trụ trì, bây giờ các nhà các bái vẫn hay đi chảy cầu ấy, trên chùa, trên Ba Vì đó, thầy vẫn hoan hỉ. Bái trưởng hỏi thầy, chúng con bây giờ có thầy về, chúng con có đi được không? Có đưa các cụ càng đi càng tốt. Vì các cụ đi như thế, thì bình thường gia đình họ chả ai biết gì về Phật Pháp. Nhưng khi gia đình có người mất, các cụ đi, các cụ niệm Phật. Thế lúc đó các cụ bảo con, bảo cháu này niệm Phật đi. Thế là con cháu nói gì? Thấy các cụ đọc một bài kệ xong, tất cả đi theo cùng Nam Mô A Di Đà Phật một cái thì con cháu cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xong các cụ bảo đấy đi qua cái chỗ này đi, để thành tâm bỏ dăm đồng ba hào vào đấy. Để xong rồi chúng tôi thì xong rồi các già các vái đem ra cúng giảng Tam Bảo, hay đem đi phóng sinh, hay đem đi làm việc phúc cho gia đình có phúc. Thế con cháu họ cũng làm. Bình thường nó co lo nó kẹt xỉ một đồng một cắc nó trả cho. Nhưng lúc đấy vì nó sợ các cụ bảo thế mà không cho vào đấy thì vong nó về nó hành cho thì chết. Cho nên lúc đó là cũng phải móc túi ra để cho. Vậy là bố thí được một chút, xả được cái tâm một chút. Thế là người kia cũng xả được cái tâm tham một chút, khởi được cái tâm bố thí, cái tâm cúng dường một chút. Các cụ ngày xưa nói là méo mó có còn hơn không. Thả có chưa tròn vành rõ chứ còn hơn là không có cái gì vậy các quý vị. Đấy, cho nên cái chuyện mà các Phật tử đi độ đám hay đi giúp đỡ cho người ta mà người ta có đặt cái đồ vài đồng vào trong mâm lễ hành sai vân vân gì đó thì cái đồng tiền đó về miễn là chúng ta không tiêu là được. Các Phật tử chúng ta đi độ đám về chúng ta không tiêu cho cá nhân mình là được. Chúng ta có thể dành ra một cái quỹ nhỏ nhỏ, có người ốm đau bệnh tật, đồng tu hay trong dân trong làng có người ốm đau bệnh tật, chúng ta mua cân đường hộp sữa, chúng ta đến thăm hỏi cho nó có tình cảm dân làng với nhau. Đến thăm hỏi thì chúng ta thì nếu là Phật tử thì chúng ta bảo chịu khó niệm Phật vào cụ nhé. Đấy, mệnh còn thì khỏe, mau khỏe trở lại, mệnh hết thì ra đi nhẹ nhàng về với Phật cụ nhé. Xong rồi lại bảo con cháu và người thân chịu khó niệm Phật cho, hồi hướng cho nhé. Thế là bình thường người ta không niệm nhưng mà lúc đấy người ta sẽ gì? Sẽ niệm. Đấy, tới thăm nom động viên nhau cái lúc ốm đau bệnh tật như thế nào cũng quý vậy. Rồi hoặc là gì? Hoặc là có người mất thì lại trích cái quỹ đó ra để làm thẻ hương, cân hoa quả chút lễ mọn ở tâm thành đến thắp hương chia buồn phúng viếng câu xưng câu Nam Mô niệm Phật hồi hướng cho nhau, gieo một chút cái nhân duyên Phật pháp cho nhau thì cũng tốt vậy. Hoặc là đem gì, đem phóng sinh, ấn tống kinh sách, làm các việc phúc thiện, cúng giảng Tam Bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông, một đồng một các một ly một lai cũng là gieo cái hạt giống thiện duyên vào trong cái chủng tử A Lại gia thức cho cái người mất kia vậy các quý vị, hoặc cho những người thân của cái vong linh mất kia vậy các quý vị. Cho nên cái ý nghĩa mà gạo muối hay là cúng tiền cũng tiếc trong cái khi đi đổ đám hay cái khi mà có người mất kia, nó có là cái phong tục tập quán, cái văn hóa, cái truyền thống của người Việt chúng ta ở trong dân gian nó lâu đời, không biết nó từ bao giờ. Bây giờ các vị hỏi thầy có từ thế kỷ bao nhiêu, thầy cũng chả trả lời được. Vì các cụ cứ truyền nhau thế thôi mà, ngày xưa có ai ghi lại nó có từ thời nào đâu. Ngày xưa nói với các quý vị thầy đi học cái này, các hòa thượng, các thượng tọa cũng hay giảng khá nhiều những cái văn hóa dân gian với Phật giáo này. Nhưng mà cũng chẳng có cụ nào nói những cái phong tục tập quán nó có từ thời Lý hay có từ thời Trần hay có từ thời Lê hay có từ thời Nguyễn, phải không? Xin thưa các quý vị, thì đấy là cái câu trả lời của thầy, là cái việc mà đấy cúng kiêng hay gì, lọt đầu nén hương con cháu người thân người ta, ấy như thế chúng ta cứ đem làm cái việc phúc thiện cho họ, à, không sao. Miễn chúng ta đừng có tham được, lấy đồng tiền đó mà tiêu cho việc cá nhân của mình, hay quá tiêu quá cho cái nhóm cái đạo tràng của mình là được. Mình dành để làm những cái việc phóng sinh, tu phúc, ấn tống kinh sách, à, giúp đỡ người nghèo, à, vân vân, thì à, đều là làm cái việc à, tốt vậy.